mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy Đức Giêsu vào Jericho, đi ngang qua thành phố ấy. Ở đó có một người tên là Gia-kêu, ông đứng đầu những người thu thuế và là người giàu có. Ông ta tìm cách để xem cho biết Đức Giêsu là ai, nhưng không được, vì dân chúng thì đông mà ông ta lại lùn. Ông liền chạy tới phía trước, leo lên một cây sung để xem Đức Giêsu, vì người sắp đi qua đó. Khi Đức Giêsu tới chỗ ấy thì người nhìn lên và nói với ông: "Này ông Gia-kêu, xuống mau đi, vì hôm nay tôi phải ở lại nhà ông." Ông vội vàng tụt xuống và mừng rỡ đón rước người. Thấy vậy, mọi người sầm sì với nhau: "Nhà người tội lỗi mà ông ấy cũng vào trọ." Ông Gia-kêu đứng đó thưa với Chúa rằng: "Thưa Ngài, tôi xin lấy phân nửa tài sản của tôi mà cho người nghèo. Và nếu tôi đã chiếm đoạt của ai cái gì, tôi xin đền gấp bốn." Đức Giêsu mới nói về ông ta rằng: "Hôm nay ơn cứu độ đã đến cho nhà này, bởi người này cũng là con cháu tổ phụ Abraham, vì con người đến để tìm và cứu những gì đã mất." Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, bài đọc 1 trích sách khôn ngoan trong Chủ nhật tuần thứ 31 thường niên 5C mà anh chị em vừa mới nghe. Chị em nghe xong có thấy lòng mình rộn lên một cái niềm vui không? Nghe xong có thấy rằng là sướng quá, hạnh phúc quá. Hạnh phúc làm sao? Vì chúng ta có một Thiên Chúa giàu lòng thương xót vô cùng. Nghe đây này: "Lạy Chúa, trước thanh nhàn toàn thể vũ trụ ví tựa hạt cát trên bàn cân, tựa giọt sương mai trên mặt đất." Hạt cát trên bàn cân, giọt sương mai trên mặt đất, đó là cái gì? Toàn thể vũ trụ trước mặt Chúa. Anh chị em thử suy nghĩ coi, toàn thể vũ trụ chưa phải chỉ có cái mặt đất này không? Tất cả cái vũ trụ này trước mặt Chúa chỉ là một hạt cát trên bàn cân. Hạt cát trên bàn cân nặng bao nhiêu ký? Hả? Nặng bao nhiêu ký? Nặng bao nhiêu ký? Cân được một hạt cát mà cái kim nó không có nhích. May ra cân điện tử thì nó có nhích tí nào không, thì nhích chứ cân thường thì chả bao giờ nhích được. Cả cái vũ trụ này mà trước mặt Chúa chỉ là một hạt cát trên bàn cân, chỉ là một giọt sương rớt trên mặt đất. Anh chị em sáng ra thấy một cái giọt sương nó rớt trên mặt đất, có thấy gì không? Không, nhỏ lắm, bé tí tị tỉ tì. Cả cái vũ trụ này mà trước mặt Chúa chỉ là như vậy. Ấy thế mà con người chúng ta sống ở trong cái vũ trụ này lại được Thiên Chúa nâng niu, yêu thương, chăm sóc, gìn giữ, bảo vệ như con người mắt Chúa, và cho chúng ta làm bá chủ cả cái vũ trụ vạn vật này. Ta thấy lòng thương xót Chúa dành cho con người có tuyệt vời không? Sướng không? Sướng không? Phải cảm thấy sướng lắm. Thưa anh chị em, đọc xong thấy sướng lắm. Bao nhiêu buồn phiền, bao nhiêu chán nản, bao nhiêu lo âu, bao nhiêu lo sợ, nó tan biến hết. Vì sao? Nhưng Chúa xót thương hết mọi người. Thấy chưa? Chúa xót thương hết mọi người. Ở đây ai là người được Chúa xót thương? Giơ tay. Ở đây ai là người được Chúa xót thương? Giơ tay. Thiếu nhi, nghe rõ không? Ở đây ai là người được Chúa xót thương? Giơ hai tay. Hallelujah. Mình thấy sướng ở chỗ đó, là chúng ta hết mọi người được Chúa xót thương, chứ không có nhất bên trọng, nhất bên khinh. Không có giàu với nghèo mình thương ai. Giỡn hoài. Mình cơ mà chứ đâu phải Chúa. Mình á, tôi này, ông bà anh chị em này, giữa người giàu người nghèo thương ai? Giữa đứa đẹp với đứa xấu thương ai? Đứa dễ thương với lại đứa phát ghét thương ai? Dễ thương. Mình chỉ thương những người giàu, những người đẹp, những người dễ thương, những người có quyền, những người có chức, những người có địa vị. Mình, cái lòng xót thương của mình nó bé tí 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 tí, mà nó còn hay loại trừ nữa. Còn trong lòng thương xót của Chúa không có dấu trừ, chỉ có dấu. Đúng không? Không những dấu cộng mà còn dấu nhân nữa thưa anh chị em, chứ không phải là cộng. Trong lòng thương xót của Chúa không có dấu trừ. Còn mình thì dấu trừ với dấu gì? Làm gì có dấu nhân? Chia. Hỏi trừ xong rồi chia. Còn Chúa thì cộng rồi nhân. Mà nếu mà học cao hơn là lũy thừa lên. Lũy thừa mấy lên. Đó thì chúng ta thấy rằng là Thiên Chúa thương xót hết mọi người vì Chúa làm được hết mọi sự. Chúa đã thương xót mà còn làm được hết mọi sự, có nghĩa là đầy quyền năng. Nếu chỉ thương xót mà không làm được hết mọi sự, lòng thương xót nó có làm được gì cho tao? Không. Trời ơi, thấy tội nghiệp quá, ung thư thời kỳ cuối ấy, phải không? Phải không? Người này thất nghiệp rồi phải không? Này thất tình rồi phải không? Này thất bại rồi phải không? Tội nghiệp quá, giờ cha thương chúng con quá mà ông cha cũng chả biết làm gì. Có ông cha, người ta đến người ta cũng than sầu kể khổ. Cha ơi, con khổ quá, chồng con nó bỏ con, rồi chồng con nó đánh đập con, rồi nó bỏ con, để nuôi mấy đứa con, rồi con buồn lắm cha ơi. Thì nó kể một hồi, ông cha thấy thương quá, tội nghiệp con quá, sao mà con khổ thế con. Tự nhiên thì thấy ông nó khổ quá, ông cha này thương nó quá rồi khóc. Con mà con khổ vậy, đứa nó anh ác con quá vậy. Con bé này nó đến tìm ông cha để nó xin ông cha an ủi nó. Anh ngờ đâu mà nó kể xong nó mùi quá, ông cha thấy cảm động quá, không an ủi nó được câu nào, khóc theo nó luôn. Mà khóc to hơn nó, khóc còn ngọt hơn nó, còn mùi hơn nó. Sao mà con khổ quá. Con bé này thấy vậy, nó bảo, nó lại phải, thôi cha ơi, thôi cha nín đi cha, con cũng khổ nhưng mà không đến nỗi vậy đâu, cha đừng khóc nữa. Cha đừng khóc nữa. Thay vì nó đến nó tìm ông ấy để được an ủi, thì hóa ra nó lại là người an ủi ông cha. Vì ông cha là người quá mẫn cảm, quá nhạy cảm. Nó mới kể một hồi thấy con nhỏ dễ thương quá mà nó khổ quá, đừng khóc. Nó phải thôi nín đi cha. Thì chúng ta chỉ như vậy thôi thưa anh chị em. Mình chỉ có thể có khả năng làm được cái chuyện đó thôi. Cùng lắm là sụt sùi nhỏ lệ khóc thương là tốt lắm rồi. Còn nếu mà mình vô cảm thì còn chán nữa. Nhưng mà nếu chỉ sụt sùi, anh chị em có đến với tôi cũng chỉ cùng lắm sao con khổ vậy, thế này thế khác. Nhưng tôi chỉ có một cái điều đó là gì? Là không dừng lại ở cha con mình khóc lóc với nhau, cha con mình than sầu kể khổ với nhau, cha con mình an ủi vịnh cho nhau, an ủi với nhau. Mình cứ thôi nín đi em, lệ đẫm vai rồi sầu cũng thế thôi. Không làm được cái gì, ngồi đó mà rên rỉ rồi rên la rồi khóc lóc làm cái gì. Tôi chỉ có một điều là nếu anh chị em đến với tôi mà than sầu kể khổ, tôi nói nín, không khóc nữa. Tại sao? Mình khóc thì được cái gì? Hãy chạy đến với một Thiên Chúa xót thương hết mọi người và làm được mọi sự. Có tin không? Nếu mà tin thì sao khóc? Nếu mà tin sao mà cứ rên rỉ hoài? Nếu mà tin sao mà cứ kêu ca hoài? Tin vào một Thiên Chúa vừa giàu lòng song thương xót, vừa đầy quyền năng, thì không có lý do gì mà cứ ngồi đó mà than sầu kể khổ với nhau, rồi cha con cứ xoa dầu cù là cho nhau. Không, không khóc. Và nhất là con chả biết làm sao cả, con chả biết làm gì bây giờ. Tôi nói biết mà không làm, chứ không phải là cứ hơi một tí mở miệng là con chẳng biết làm gì bây giờ. Biết không? Biết không? Biết. Đến với lòng Chúa xót thương. Thấy chưa? Còn sợ nữa không? Có phải mùa đông không? Có phải mùa hè không? Có phải mùa thu buồn không? Mà cả là một mùa xuân thiên đường. Cho nên đến đây là tôi dứt khoát là phải chạy đến với lòng thương xót của Chúa. Và chỉ có một con đường duy nhất đó mà thôi. Anh chị em ở giáo điểm tin mừng này, gia đình giáo điểm tin mừng này, mọi người chúng ta, nhà nhà chúng ta, người người chúng ta, chỉ có một con đường duy nhất đó mà thôi. Chỉ có một lãnh đạo duy nhất đó mà thôi trong giáo điểm tin mừng của chúng ta. Vì nó sẽ trở thành một giáo xứ lòng thương xót. Một giáo xứ lòng thương xót là một giáo xứ mà nơi đó người người, nhà nhà, cả cộng đoàn chúng ta đều được dìm mình vào trong đại dương lòng thương xót của Chúa. Hết lo âu bận vướng, hết lo sợ, hết giận hờn. Vì Thiên Chúa làm được mọi sự và thương xót mọi người. Nghe tiếp sướng lắm, nghe nữa không? Đã lắm, nghe đây này. Chúa nhắm mắt làm ngơ, không nhìn đến tội lỗi loài người, để họ còn ăn năn hối cải. Thấy chưa? Chúa nhắm mắt làm ngơ. Cha cha, cái thằng kia nó làm cái này, nó làm kia. Tôi nhắm mắt làm ngơ, ta biết chứ. Ta biết là nó thế này, ta biết nó thế nọ, thế kia chứ. Nhưng mà nếu bây giờ mà ta làm mạnh, coi như là nó hết đường về. Nó không còn đường nữa. Nó là đứa bụi đời, nó là đứa giang hồ, nó là đứa mà đã bỏ Chúa. Bây giờ nó chạy đến với cộng đoàn lòng thương xót Chúa, nó phục vụ, nó vẫn còn mang lấy cái máu giang hồ ở trong nó. Mà bây giờ mình xử cứng quá, mình xử thẳng tay quá, nó cùng đường, nó làm quẩn thì sao? Thôi nhắm mắt làm ngơ, biết chứ. Có nhiều cái tôi nhìn sơ qua tôi cũng biết rồi chứ. Nhưng mà tập lấy lời của Chúa, nhắm mắt làm ngơ, để cho người tội lỗi có cơ hội mà ăn năn hối cải. Vì Chúa nói đây là giờ của lòng thương xót, chưa phải là giờ của sự công thẳng. Nhiều khi chúng ta đốt giai đoạn, nhiều khi chúng ta đi trước Chúa, ta cầm đèn chạy trước ô tô. Chúa thì còn đang là giờ của lòng thương xót, mình thì lúc nào cũng tới giờ của sự công thẳng rồi, thằng nào làm là chết với tao, phải không? Chúa nhắm mắt làm ngơ không phải là không biết, mà biết nhưng để cho họ có thời giờ mà ăn năn hối cải. Quả thế Chúa yêu thương mọi loài hiện hữu, không ghê tởm bất cứ loài nào Chúa đã làm ra. Vậy mà ta lại thấy người này ghê, thấy người kia ta tởm. Không, Chúa yêu thương mọi loài hiện hữu, không ghê tởm bất cứ loài nào Chúa đã làm ra. Vì giả như Chúa ghét loài nào thì đã chẳng dựng nên. Chúa mà ghét loài nào, Chúa có dựng nên không? Có cha mẹ nào mà ghét con rồi mà sinh ra con không? Không. Cho nên đã sinh ra là phải yêu thương. Chúa thương yêu, Chúa mới dựng nên, Chúa làm nên mọi sự. Cho nên không ghét bỏ loài nào cả, không loại trừ loài nào cả. Nếu như Ngài không muốn, làm sao một vật tồn tại nổi? Nếu như Chúa không muốn, làm sao một vật tồn tại nổi? Nếu Chúa không muốn, giáo điểm này tồn tại nổi không? Trả lời, nếu Chúa không muốn, giáo điểm mình tồn tại nổi không? Nếu mà Chúa muốn, có ai phá được không? Sắc tín mạnh này thử coi. Nếu Chúa không muốn, giáo điểm này có tồn tại nổi không? Sao lại có hả bà? Chúa không muốn mà bà cặn cổ lên, con muốn. Đó, bà làm đi. Tồn tại thử coi, tồn tại nổi không? Cho nên chúng ta nhiều khi mình cứ lấy ý của mình thay ý Chúa. Nếu Chúa không muốn thì không cái gì tồn tại nổi, mà nếu Chúa đã muốn thì cũng không cái gì có thể phá hủy nổi. Công cuộc lòng thương xót của Chúa, đó là thánh ý của Chúa. Và Chúa nói rất rõ, không một sức mạnh trần gian nào có thể phá hủy được công cuộc này. Đôi lúc Chúa để cho nó dường như là bị mất, bị phá, bị quấy, nhưng chỉ là giai đoạn tạm thời để chứng tỏ rằng đó là công cuộc của Chúa, để không ai hãnh diện rằng tôi làm lòng thương xót đó, tôi tổ chức lòng thương xót đó, tôi thế này thế kia. Không, nếu Chúa không muốn thì không gì tồn tại được. Nhưng anh chị em có xác tín rằng nếu Chúa muốn thì không ai có thể phá hủy được. Anh chị em có xác tín điều đó không? Có không? Nếu Chúa muốn có ai phá được không? Sao lại nhỏ thế? Nếu Chúa muốn có ai phá hủy được công cuộc này không? Đấy, phải xác tín mạnh như vậy cho cả thế giới biết. Mình bé nhưng mà ré to. Giáo điểm tin mừng nhỏ nhất trên nước Việt Nam, nhỏ nhất trên thế giới mà ré rất to. Vì đâu phải mình ré bằng sức của mình mà ré bằng sức của Chúa. Nếu như Ngài không muốn, làm sao một vật tồn tại nổi? Nếu như Ngài không cho hiện hữu, làm sao nó có thể được duy trì? Đó, nghe rõ chưa? Nếu Ngài không cho hiện hữu, làm sao nó có thể được duy trì? Lạy Chúa Tể là đứng yêu sự sống, Chúa sự khoan dung với mọi loài, vì mọi loài đều là của Chúa. Chúa sự khoan dung với mọi loài, vì mọi loài đều là của Chúa. Quả vậy, lạy Đức Chúa, sinh khí bất diệt của Ngài ở trong muôn loài muôn vật. Nghe đây, vì thế những ai sa ngã Chúa sửa dạy từ từ. Những ai sa ngã Chúa sửa dạy từ từ. Chúa cảnh cáo họ, nhắc cho họ nhớ họ đã phạm tội gì, để họ bỏ điều ác mà tin vào Chúa. Chúa nhắc nhở, đôi khi Chúa cảnh cáo để mình biết, nhận ra lỗi lầm của mình mà mình quay trở về. Điều đó đã xảy ra với ai thưa anh chị em? Trong bài tin mừng ngày hôm nay, với ai? Ông Gia Kêu, một người tội lỗi, một người cả thành đều biết rằng ông này ông chả tốt lành gì cả. Ấy vậy mà Chúa bảo, này, này, tối nay tôi đến nhà ông, sự thử thử của anh chị em mà lễ xong mà tôi nói này, anh bạn, tối nay tôi đến nhà anh ăn cơm, chịu không?
Dạ chịu.
Chịu không?
Hả? Dạ chịu.
Anh ở đâu tôi chả biết, tôi gọi đại để biết đến nhà anh có gì ăn hay không. Rồi, anh tên là gì? Anh ở đâu?
Dạ con tên Tâm, ở ủy ban, gần ủy ban Hiệp Phước đây.
Anh tên Tâm ở ủy ban nhân dân Hiệp Phước. Chơi ủy ban đây ta. Đây gọi rồi. Đây. Rồi, anh Tâm, anh chia sẻ cho mọi người coi anh cuộc đời của anh biết được Chúa yêu thương anh như thế nào, chia sẻ cho mọi người. Bắt đầu gãi đầu gãi tai. Anh có bỏ Chúa bao giờ không?
Dạ chưa nha.
Hả?
Dạ chưa.
Rồi một tuần anh có đi lễ đều không?
Dạ có, và có khi cũng bỏ.
Có mà có khi cũng bỏ. Rồi anh có cầu nguyện với Chúa mỗi ngày không?
Dạ có khi có hay không dạ.
Có khi có khi không. Và anh có trước mặt mọi người, anh mới dám can đảm nhận rằng anh đã là con người tội lỗi, phạm nhiều tội trước mặt Chúa. Có cái nhận điều đó?
Dạ có.
Rồi anh có cảm nhận được rằng dù anh tội lỗi vậy mà Chúa vẫn yêu thương anh không?
Dạ có.
Rồi anh đến đây tham dự thánh lễ giáo điểm tin mừng này, anh cảm nhận được cái điều gì, anh chia sẻ cho mọi người? Đến đây thấy sao? Thấy sao? Thấy sao thôi được rồi, thấy sao?
Dạ thưa cha, con thấy nhỏ nhưng mà nó ấm áp.
Wow, thưa chị em, nhỏ mà ấm áp. Anh có cái máy 500 bài giảng lòng Chúa thương xót chưa?
Con có cái đĩa.
Có cái dĩa thôi, chưa có máy phải không? Anh có nghe những bài giảng, nghe những lời chứng đó, anh cảm thấy sao?
Dạ, khó nói mà trời.
Khó nói. Chúng ta cho một cháu có tay chào người nghe anh chị em đó, anh em. Rồi, còn ông có ông gia kêu nào quay trở về với Chúa, ông lên đây chia sẻ làm chứng. Rồi anh. Đó. Rồi, áo sọc này có ủy ban hay không ủy ban? Rồi chơi luôn. Rồi anh tên là gì?
Là con cũng tên là Tâm. Và con ở Đồng Nai. Con xa Chúa là 30 năm nay rồi. Đó. 30 năm nay.
Thưa anh chị em, đúng là một gia kêu mà được Chúa gửi đến từ Đồng Nai để làm chứng chia sẻ cho chúng ta. Anh nói cho người tại sao 30 năm anh bỏ Chúa và lý do gì anh được ơn quay trở về với Chúa?
Dạ, cách đây cỡ khoảng một tháng nay á, thì con mượn được một cái máy, con nghe 500 bài giảng của Chúa. Con thấy lòng thương xót Chúa và con quay trở lại. Hôm vừa rồi là cách đây 2 tuần con có đến giáo điểm này rồi. Và con có xin tội với cha. Cha đã ban ơn và tha thứ tội lỗi cho con. Rồi sau này con đến để tạ ơn cũng như là Chúa Thánh Thần soi sáng cho con tới đây để làm chứng là Chúa đã soi sáng cho con. Con bây giờ chỉ có tối ngày đi làm công nhân về là con nghe máy 500 bài giảng của cha. Dạ con xin hết ạ.
Kể cho mọi nghe 30 năm bỏ Chúa. Anh bỏ Chúa rồi anh làm những cái chuyện gì, có thể nói cho mọi người được để cho người ta thấy được lòng thương xót của Chúa lớn như thế nào. Vì Thánh Phaolô bảo rằng ở đâu tội lỗi càng nhiều thì ân sủng càng chan chứa.
Dạ con thì trước đây á, thì con đi bộ đội về. Rồi sau đó con học thì vào trường cảnh sát. Thì người ta nói là nếu mà muốn vào ngành công an á thì phải bỏ đạo. Bỏ thì không phải là bỏ, nhưng mà không được đi xưng tội với cha. Cho nên là con thì con theo cái ngành công an. Thì sau này con thấy là cái ngành này chỉ có...
Rồi thưa anh chị em, đó là một trong những cái lý do. Có những cái khi mà có những cái nghề nghiệp nó không cho phép mình làm những công việc mà mình có thể giữ được niềm tin của mình. Chúa vẫn kiên nhẫn đợi chờ. Chúa không có loại trừ một ai mà. Vừa mới ta vừa mới nghe, Chúa thương xót mọi người, cho dù anh là công an, là lính, là dân, là vua, là quan, là chúa, là bà hoàng, Chúa thương xót hết mọi người, không loại trừ ai cả. Đấy, lòng thương xót là nằm ở chỗ đó. Mình bỏ Chúa là do chính cái tâm của mình bỏ Chúa, chứ không phải do cái môi trường, cái hoàn cảnh hay cái nghề nghiệp nó bắt mình bỏ Chúa. Có ai bắt mình đâu, là do mình lựa chọn cái con đường bỏ Chúa mà. Thấy không? Nhưng Chúa đâu có bỏ mình đâu, thưa anh chị em. Người anh em này đã nhìn nhận rằng 30 năm con đi tìm danh vọng, 30 năm con đi tìm chức tước, quyền lực, địa vị, nhưng rồi cuối cuộc đời của mình thấy rằng tất cả cái đó nó sẽ không có ý nghĩa gì khi mình nhắm mắt xuôi tay xuống. Thực ra chẳng có cái nghề nào xấu, chỉ có con người xấu mà thôi. Người cảnh sát họ giữ gìn trật tự, an ninh là cái người mà bị ghét nhiều nhất. Vì lý do là mình vi phạm luật cho mình ghét những người giữ luật, có phải không? Đèn đỏ, mình đi mình vượt đèn đỏ, bị bắt lại, mình tức quá mình chửi. Mẹ, nó đèn đỏ nó bắt tao mày. Trời ơi, đèn đỏ không bắt chứ đèn gì mới bắt. Tôi chạy bậy rồi. Khi mình đi mình buôn lậu, cái bị chặn lại cũng trời ơi, xui quá, buôn lậu mà nó bắt mà thằng nó ác thiệt mày. Trời ơi, buôn lậu mà không bắt thì trời thế buôn gì mới bắt đây. Thì ta thấy là nhiều khi mình làm những điều sai quấy, bởi có những người giữ trật tự cho mình, giữ gìn kỷ cương thì lại bị người ta ghét bỏ. Từ ví dụ như anh chị em đến đây chẳng hạn, cũng thế. xe mình bỏ vào trong bãi, để vào bãi lấy phiếu gửi xe. Có nhiều anh em đâu có chịu làm cái chuyện đó, mình phóng xe vù vào trong cái chỗ mà không phải được đậu xe, rồi anh em trật tự ra mời chúng ta vào bãi gửi xe, mình chửi thề: làm gì dữ vậy, người ta mời vào bãi gửi xe mình bỏ, làm gì dữ vậy. Thế thấy không, là mình chỉ muốn làm cái tự do theo ý của mình, chứ không muốn theo đúng cái trật tự mà tập thể hay là những người có trách nhiệm. Cũng vậy, đến đây mình xả rác, muốn xả đâu thì xả, muốn xả đâu thì xả, đâu được, thấy rác thì phải nhặt lên chứ. Trời cha gì khó tính quá, chỗ nào rác mà bắt nhặt à? Tôi có bắt anh chị em vào thùng rác nhặt rác không? Anh chị em bỏ rác ở ngoài tôi mới kêu nhặt bỏ thùng rác, chứ có ai mà đem vào thùng rác mà bỏ. Cho nên đôi khi anh chị em thấy rằng mình làm những điều sai quấy là do chính mình, chính mình, chứ không phải đừng có đổ lỗi cho nghề nghiệp, cái môi trường, hoàn cảnh. Và thưa anh chị em, những người làm những công việc giữ gìn trật tự, đôi khi chúng ta phải chấp nhận để cho sự dữ nó không xảy ra, để chấn áp những tội phạm, để cho người ta không đi vào tệ nạn xã hội. Đôi khi có những người trong ngành nghề phải giữ kỷ cương, phải giữ kỷ cương để cho mọi người có cơ hội mà quay trở về. Ở đây Chúa nói mà, Chúa cảnh cáo, nhớ không? Chúa cảnh cáo họ, Chúa nhắc nhở, Chúa cảnh cáo họ để họ được có cơ hội mà họ quay trở về. Khi Chúa nhờ người này, nhờ người kia nhắc nhở và cảnh cáo mình: này, không được vi phạm luật giao thông nhé, này, không được xả rác bậy bạ nhé. Ở Singapore mà xả rác là phạt mấy trăm đô, nọc nó đánh giữa công cộng 5 roi. Hôm nọ tôi bảo bây giờ mình giáo điểm mình áp dụng như vậy chắc là đánh từ sáng đến tối chưa hết người. Thưa anh chị em, ai cứ xả rác như thế, như vậy. Cho nên đôi khi chúng ta thấy rằng là Chúa phải cảnh cáo mình, nhắc nhở mình để mình quay trở về. Và khi mình gặp những biến cố, khi mình gặp những con người nhắc nhở cảnh cáo mình, thì mình phải tạ ơn Chúa, vì đó là lòng thương xót của Chúa. Và khi mà con quay trở về với Chúa, con cảm giác của con bây giờ thấy thế nào, nói cho mọi người nghe.
Dạ, con thấy quay về với Chúa được một tháng nay, thấy tâm hồn con nó thoải mái, mà sự tội thấy nó thoải mái quá. Mà bây giờ không biết là tự ý của con suy nghĩ ra hay là Chúa đặt cho con nói. Như trưa nay cũng thấy con đi ăn đám cưới, đi ăn tiệc, rồi nhậu nhẹt với bạn bè, nó hỏi chiều nay nhậu nữa và không, chiều nay đi giáo điểm. Thì mấy người bảo sao kỳ này đạo đức quá hả? Và ở trên trần gian này chỉ có sống tạm bợ thôi, còn cái linh hồn là luôn luôn mãi mãi về Chúa, bỏ Chúa là không được.
Nên là anh nói anh phải mượn cái máy 500 bài giảng thôi, tôi tặng anh luôn để anh khỏi mượn nha. Rồi anh đi gặp những anh bạn mà ngày xưa đó, 30 năm mà còn mãi ra đi đó, anh hát với họ bảo rằng: bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi, đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt, quay về với lòng thương xót của Chúa mà thôi. Chúa chúc lành cho con. Còn rất nhiều gia kêu ngày hôm nay như vậy, thưa anh chị em, khi đã được Chúa đụng chạm, xác tín rằng như anh ấy vừa nói, bây giờ không nhậu nữa, bây giờ không muốn ăn chơi nữa, bây giờ không muốn xa đà nữa, mà chỉ muốn đến với giao điểm, đến với lòng thương xót của Chúa, nghe giảng, nghe những lời làm chứng về lòng thương xót Chúa, cầu nguyện với lòng thương xót của Chúa. Vì tất cả mọi thứ trên đời này cũng qua đi hết, cho nên gia kêu mới dám cắt nửa gia tài, cắt nửa vầng trăng cho người nghèo. Gia kêu mới dám: ai mà tôi làm thiệt hại tôi đền gấp bốn. Vì đúng như anh nói, như gia kêu đã cảm nhận, tất cả mọi thứ trên trần gian này là phù phiếm hết, chỉ có hạnh phúc thiên đàng mới là vĩnh cửu mà thôi. Mà muốn vậy thì ngay cõi đời này hãy quay về với lòng thương xót của Chúa. Dù tội lỗi của ta có ngập ngụa đen đúa đến thế nào đi chăng nữa, Chúa nói với Faustina, lòng thương xót của Chúa còn lớn hơn tội lỗi của cả nhân loại này cộng lại. Linh hồn có con đen đúa ngập ngụa trong vũng tội thế nào thì lòng thương xót của Chúa cũng mạnh, lớn, tình yêu mạnh hơn cả sự chết, mạnh hơn tử thần, để đưa những con người tội lỗi là Gia Kêu, là tôi, là ông, là bà, là anh, là chị, là em, những người đã hư mất, đem về để Chúa cứu chữa, Chúa băng bó và Chúa xót thương. Amen. Mời chị em đứng lên, chúng ta tuyên xưng đức tin. Tôi tin kinh Đức Chúa Trời là Cha phép tắc vô cùng dựng nên trời đất. Xin Ngài đến cứu chữa những gì đã hư mất nơi tâm hồn, thân xác mỗi người. Sau mỗi câu xin mời cộng đoàn đáp: nhờ lời Đức Mẹ chuyên cầu, xin Chúa nhận lời chúng con.
Hội thánh là đoàn trên của Đức Kitô, chúng ta nhận lời cầu xin cho các vị mục tử luôn noi gương người mà đối xử nhân từ với các con chiên lạc đã thật lòng sám hối an năn. Ông Gia Kêu tìm cách để xem cho biết Đức Giêsu là ai. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho những ai đang đi tìm Chúa đều được người chỉ lối đưa đường trong cuộc hành trình tìm về nguồn chân thiện ý. Trong đời sống thường ngày, lúc nào cũng có người bị đồng loại của mình khinh chế, cô lập và đối xử tệ bạc. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho những ai là nạn nhân của áp bức đất bất công được Chúa thương đỡ an ủi. Ý thức chân Phật tội lỗi của mình và quyết tâm đổi mới đời sống để hoàn thiện hơn là điều mà mọi Kitô hữu cần được quan tâm thực hiện. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta hiểu được điều đó và cố gắng thực hiện trong đời sống đức tin thường ngày.
Trong tình lạc, mỗi người cầu xin Chúa cứu chữa những gì đã hư mất trong thân xác tâm hồn mỗi người chúng ta.